Câu chuyện bên cây cầu Bia Rết, Ngô Quốc Dân. Bệnh viện rùm chiếc, phong quang sạch sẽ, bóng hàng xoài trước sân râm mát, người hộ lý khoác áo blue trắng bê khay thuốc, nhón gót qua lại các phòng, vài người khách tới thăm bệnh nhân rụt rè, bước qua chiếc cổng nhỏ, quét vôi màu trắng. Tại phòng số 6, ngồi bên chiếc giường cạnh mẹ, nhìn những giọt huyết thanh trong veo từ cái chai dốc ngược đều đều nhỏ xuống chiếc bầu kẹp ghim. Nối với sợi dây vẫn không màu, trong, mảnh, Rexy luôn nghĩ tới Phum Lan. Giờ này bố đang làm gì? Trời, thằng ăn ca khốn nạn nào mà độc địa thế? Năm 79, chỉ vì một chút chần chừ, không chịu bám vào đoàn người bị xua chạy vào rừng, bố đã bị tên ác ôn bập hai nhát búa đứt lìa hết gần gót chân. Vốn người già yếu lại tàn tật, ở nhà một mình, bố sẽ xoay sở ra sao? Ai kiếm rau cho con lợn ăn? Ai cắt mướp ở mảnh ruộng gần sông đem đi chợ bán? Củi nấu cơm ai bổ cho? Ăn hết lu gạo, bố sẽ bò đi vay ở đâu? Càng nghĩ, Rexy càng đau thắt gan ruột. Nước mắt cô ứa ra, nóng hổi trào xuống hai gò má. Ôi, ước gì trời Phật cho mình đôi cánh để mình bay về thăm nhà, thăm bố một lần. Giá như mình có thêm người anh, người chị hoặc một đứa em, vò vỏ một thân, cuộc đời lỡ dở. Tủi phận, Rexy gục mặt xuống đầu gối, khóc nức nở. Rexy, mẹ cháu tỉnh chưa? Ông bác sĩ nhẹ bước vào phòng lúc nào cô không biết. Rexy ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, rớm ướt. Kìa, làm sao mà cháu khóc? Ánh mắt hiền từ của người bác sĩ nhìn cô ái ngại. Dạ không. Rexy bối rối. Mẹ cháu đã tỉnh, mới đòi uống nước bác ạ. Tốt, cháu cứ để yên cho mẹ cháu ngủ. Đừng sợ, rồi mẹ cháu sẽ khỏi. Người bác sĩ rờ tay, xem mạch bà chăn rết, chỉnh lại chiếc ghim rồi lại lặng lẽ bước ra. Chị Rexy ơi, có khách. Cô hộ lý trẻ măng, khuôn mặt ngâm đen, đứng ngoài cửa, gật đầu gọi. Rexy hấp tấp sửa lại mái tóc, bước ra khỏi phòng. Ôi, thím Câm Sophie, chị Phiếp. Rexy nhận ra hai người khách đang đứng chờ mình ngoài hành lang là hai cán bộ phụ nữ xã. Mừng đến rơi nước mắt, cô nhào ra nắm chặt tay hai người, không để họ kịp nói, cô hỏi dồn dập, bố cháu ra sao hả thím? Ừ, mẹ cháu đỡ chưa? Dạ đỡ, đã ăn được chút gì chưa? Rexy kể vắn tắt tình hình bệnh tật của mẹ cho hai người rõ. Kể xong, cô cầm tay thím Câm Sophie lắc mạnh. Nhưng mà ở nhà bố cháu ra sao? Thím Câm Sophie nhả miếng bả trầu ra khỏi miệng. Bố cháu khỏe, không phải lo gì cho bố cháu cả. Ở nhà đã có thím, có chị em, bà con trong phum. Bây giờ không phải như cái thời bon bốt. Vả lại, nhà cháu đã có người đến ở rồi. Chú Hòa, cán bộ chỉ huy bộ đội Việt Nam làm cầu Bia Rết ở đầu phum ta, đã cử hẳn một người vào nhà để chăm sóc bố cháu. Chú tên gì? Phiếp nhỉ? Chú hay đến chùa Takamau dạy các cháu bé hát ấy. Anh Nguyễn. Rexy mắt long lanh, đỡ lời thím Câm Sophie. Ờ, chú Nguyễn. Bộ đội Việt Nam tốt quá. Chú Nguyễn tốt quá. Hồi đêm, chú ấy vác súng đi cùng các cháu, khiêng mẹ cháu lên đây kịp ca mổ ruột thừa. Sáng ra, thím đã thấy chú ấy đến nhà giúp bố cháu bổ củi, xách nước. Trưa đi làm về, chú ấy lại ra sông Klong Klung kiếm rau cho lợn. Khuya, chú ấy giả gạo, lại giặt cả quần áo cho bố cháu nữa. Hôm qua, thím sang nhà nói trưa nay, thím và chị Phiếp lên thăm mẹ con cháu. Chú ấy muốn đi lắm, nhưng cả đơn vị đang cố làm cho cầu xong sớm, nên không ai đi đâu được hết. Ba người cùng rón rén bước vào phòng. Bà chăn rết đang thiêu thiêu ngủ. Toàn thân bà phủ một chiếc khăn trắng mỏng, chỉ có cánh tay đang truyền huyết thanh, nhả ra ngoài. Thím Câm Sophie cầm cái làn nhựa từ tay chị thiếp lấy ra một gói to, bọc dây xi măng và một túi nhựa mỏng. Bên trong có đến một chục quả xoài. Thiếm vừa khẽ đặt mấy thứ đó lên giường của Rexy, vừa thì thầm: "Gói này của chú Nguyễn, còn xoài là của đơn vị làm cầu gửi lên biếu mẹ cháu. Các chú ấy gửi lời chúc cho mẹ cháu mau khỏe để kịp về dự lễ mừng cầu làm xong đấy." Rexy rót nước mời khách, tiếng nước lóc bóc rơi xuống lòng chén làm bà chăn rết choàng tỉnh. Nỗi mừng của người lên thăm, nỗi nhớ của người xa phum thoắt bùng ra giữa bốn người thân thương nhau, ríu rang như chim rô lô ốc gặp bầy buổi sớm. Chú thích: chim rô lô ốc, chim cu cườm. Hết chú thích. Thăm hỏi, dặn dò bà chăn rết một lúc, Hiếm Cầm Sophie và chị Phiếp đã quầy quả ra về. Cả phum Sa Tia đang khẩn trương chuẩn bị đất trồng khoai. Trở lại căn phòng tĩnh mịch, Rexy ngồi yên lặng, nhìn hai gói quà. Cô mở túi xoài ra trước, xếp từng quả vàng ươm xuống ngăn dưới chiếc bàn sắt sơn trắng kê sát đầu giường của mẹ. Rồi đến gói bọc giấy xi măng của anh Nguyễn Đê Ư. Cô bồi hồi mở ra một quyển sổ trắng tinh, trang đầu có đóng dấu son đỏ chót, hai hộp sữa nước, một hộp sữa bột, một gói đường tinh, hai cục xà bông, chiếc khăn tay bọc chiếc lược, chiếc gương nhỏ. Ôi trời, anh Nguyễn còn biết gửi cho em cả những thứ này ư? Rexy cầm lấy chiếc gương, đưa lên soi, mắt cô long lanh khi nhận thấy khuôn mặt của mình. Mặc dù có chút thâm quầng nơi khóe mắt do mấy đêm liền không ngủ, nhưng vẫn chưa mất đi vẻ mịn màng. Vòng lông mày nhỏ, mảnh, đôi môi hơi mỏng, đỏ sậm, cặp má hồng nâu, khỏe khoắn. Cô lùa chiếc lược lên mái tóc chải nhẹ, mái tóc quăng quăng, hơi rối, xẹp dần. Chiếc lược gài lên vầng trán rám nắng, có những sợi mềm như tơ viền nơi chân tóc, gợi cho cô một cảm giác bâng khuâng êm ái. Giá như thằng Nguyễn cùng mấy đứa bộ đội Việt Nam đến thì vui quá. Bà chăn rết thốt nhiên lẩm bẩm. Nguyễn ngồi xổm bên gốc dừa, bút chì dắt tay hì hụi đục hàng lỗ trên một khúc gỗ tròn. Sát cạnh anh, ông chăn rết ngồi xếp bằng, nhút nhát cưa những thanh gỗ nhỏ. Hai ông con đang chung tay đóng một chiếc chuồng gà. Chuyện giữa hai người nở giòn như pháo Tết. Bố bắt con gà, trưa nay dứt khoát còn phải ở đây ăn cơm với bố. Nguyễn bước nhẹ lên cầu thang, Rexy bồi hồi tựa vào cây cột khuất sau cạnh cửa. Anh! Rexy khẽ gọi, mặt hơi tái đi. Nguyễn mỉm cười, hỏi nhỏ: Rexy, mẹ khỏe không? Mẹ khỏe, sắp về rồi anh ạ. Rexy đáp ngập ngừng, tiếng nói của cô còn nhỏ hơn tiếng thở. Anh Nguyễn, mấy ngày nay có người lên chơi, em cứ mong mà chẳng thấy anh đâu. Anh bận, mẹ có trách anh không? Mẹ nhớ anh. Bọn anh sắp đi. Sao vội thế anh? Nghề của anh là làm cầu mà. Làm xong cầu quê Rexy, anh lại đi làm cầu ở những vùng quê khác. Có biết bao nhiêu chiếc cầu cần làm? Bao giờ cầu bia rớt các anh làm xong? Còn dăm sáu ngày nữa thôi. Hồi nãy về, Rexy không nhìn thấy cầu chỉ còn một nhịp nữa hay sao? Em có thấy? Anh mong mẹ thật khỏe, mau chóng cùng Rexy trở về. Anh muốn được nhìn thấy mẹ và Rexy đi trên cây cầu mới cùng bà con trong buổi lễ khánh thành đấy. Ngày đó chắc vui lắm anh nhỉ? Ừ, chắc thế. Sáng hôm sau, ăn với bố bữa cơm xong, Rexy xin phép lên bệnh viện, kẻo mẹ mong. Rexy bước thoăng thoắt trên con đường cát mịn. Cô nhớ lại giây phút ngắn ngủi giữa mình với Nguyễn lúc chia tay. Tâm hồn cô ngây ngất say sưa. Cô có cảm tưởng như anh không chỉ tiễn đưa cô một quãng đường ngắn mà luôn thủ thỉ bên cô trong suốt đoạn đường dài. Một đàn chim nhỏ, lông vàng, xà xuống lùm cây thấp tè tranh nhau mồi, ríu rít. Từng chòm thốt nốt vươn mình lắc lư những chùm ống bạc phết. Bên trong lòng ống chắc đã chứa đầy những dòng nước mật ngọt ngào. Bệnh viện Rùm Chiếc thấp thoáng từ một nơi xa tích. Có tiếng xe máy mơ hồ vọng đến. rồi mỗi lúc một rõ dần. Jesse quay lại nhìn. Từ phía sau, một chiếc mô tô màu đỏ đang rú ga, lao vùng vút trên con đường vắng. Người lái xe bận chiếc áo thun tím, rạp mình, mũ lưỡi trai ngóc lên, quẹo phải, quẹo trái, lách chiếc xe ngoắt ngoéo tránh ổ ga. Rexy thận trọng nép vào lề đường. Chiếc xe vọt qua chỗ cô, siết phanh nghe đến sởn tóc gáy. Một gã đàn ông ngã người, vòng ngoắt chiếc mô tô lao thẳng vào Rexy. Đôi lớp đen còn mới sụp xuống lợp đất bột. Khi gần chạm đến chân cô gái, chiếc xe giật lên một lần nữa, rồi sau tiếng khực nho nhỏ, nó mới chịu dừng hẳn. Rexy! Gã lạ mặt gọi tên cô. Im lặng. Jesse ngước nhìn người khách lạ, một khuôn mặt nhỏ, hàng ria lởm chởm xòe ra hai bên mép, đôi gọng kính râm to đen kịch đè lên chiếc mũi ngắn, cái trán hẹp và đồng màu với đôi gò má xanh xám nhón nhọn. Chắc cô không nhận ra tôi. Người khách lạ nhếch cặp môi dày cười khẩy, cái cười đượm vẻ mệt nhọc chán chường pha chút khinh khi miệt thị. Hắn từ từ lột mũ, gỡ cặp kính. Rexy đứng như trời trồng, miệng cô há ra, kinh ngạc. Sơm nắm. Phải, lúc này cô mới nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình là Sơm Nắm, chồng cũ của cô. Tháng 12 năm 78, sau 10 ngày bốc vác, tưởng đến chết ngất trên đống hầm đạn, chỉ huy sư đoàn 303 gửi cho cô một mảnh giấy đỏ lờm, có in lá cờ phù hiệu ba ngọn tháp, giấy nghỉ phép tại đơn vị. Cô được chuyển từ Bù Xu, Đức Việt Nam, về nghỉ tại thị xã Schwerin. Vào trình giấy ở nhà khách, cùng với cô có một người đàn ông thấp bé, đen nhẻm và bẩn thỉu, tên anh ta là Sầm Năm. Chỉ huy nhà khách xem giấy, ghi tên hai người vào cuốn sổ bìa cũng đỏ, nói với hai người mấy câu dấm dẳng. Các đồng chí là những người con ưu tú trên mặt trận chống Việt Nam. Nhân kỳ nghỉ phép, đảng và chính phủ tạo hạnh phúc riêng cho các đồng chí. Kể từ giờ phút này, hai đồng chí là vợ chồng. Hai người được ở với nhau cùng phòng cho tới hết kỳ phép. Hò lên một tiếng cục cằn, hắn buông bút, chui vào gian buồng, cắp một chiếc chiếu rách, đủng đỉnh đi ra, vẫy tay hai vợ chồng đi theo. Đến nhận chỗ nằm. Hắn nói to, không thèm ngoảnh lại nhìn. Một căn phòng thấp lè tè, mái rạ, tường rạ, cửa sổ cửa lớn cũng làm bằng rạ. Kề bên phải là chuồng bò, bên trái là một biệt thự lớn, hai tầng, mặt tường nào cũng ghi đầy những khẩu hiệu. Các đồng chí ở đây, sáng nghỉ, chiều có cản thì sang chuồng bò lấy phân đưa ra ruộng. Đấy là lời cuối cùng của hắn đối với cuộc lễ thành hôn của vợ chồng Rexy. Đàn bò gõ móng cầm cập xuống nền nhà lát gạch, kết thúc cái ân huệ cuối cùng. Rexy bàng hoàng, đứng chết lặng trong căn phòng ẩm mốc. Chồng cô, Sầm Năm, xăng xái đập chiếc chiếu rách lên tấm phản bụi mù. 3 năm trôi qua, người chồng và đám cưới, đối với Rexy vẫn còn là một mối hận. Năm 79, những tưởng thằng Sầm Năm đã chết theo với chế độ diệt chủng, nào ngờ. Sầm Năm ngạo mạn, ghét đùi lên chiếc mô tô choáng lộn, móc điếu thuốc sa mít, bật lửa, nhìn khuôn mặt xanh tái của Rexy qua làn khói mỏng. Con bé thay đổi quá nhiều, da hồng, môi đỏ, ngực ngùng ngộn. Hắn nuốt nước bọt đánh cái ực như cố nuốt đi cái niềm khoái cảm lần đầu. Cái lần Rexy nằm bưng mặt khóc nức nở, toàn thân cô cứng queo, còn hắn thì tha hồ chuối cái mõm ngắn và hôi xì suốt từ gót chân cho tới đầu người con gái. Chà, nếu không có bọn sớp đốc ca, chú thích, thám báo, hết chú thích, thì không tài nào nhận được ra nó. Sầm Năm nghĩ thầm, thế nào, cô nhớ ra tôi là ai không? Anh Sầm Năm, trước kia tôi với anh bị bọn bôn bốt gán ghép chuyện vợ chồng. Này cách mạng về, tôi với anh không còn gì cả. Tôi không phải là vợ anh. Anh gặp tôi làm gì? Rexy nói như không kịp thở. Ồ! Miệng Sầm Năm đột nhiên há ra, mắt long lên. giống hệt như khi bị Rexy gạt phắt bàn tay run rẩy của hắn trong ngôi nhà rạ. Tuy nhiên, chỉ nửa giây sau, hắn đã lấy lại được trạng thái cũ. Hắn cố nói với Rexy bằng giọng mềm mỏng. Tôi muốn gặp Rexy có việc. Mẹ tôi đang ốm. Sầm Năm tiếp luôn. Và đang nằm ở bệnh viện rùm chiếc. Và tôi biết cô mới về thăm bố. Rexy chột dạ. Hắn là người thế nào? Hắn muốn gì ở mình? Giọng hắn lại đều đều. Cho nên tôi đem xe tới đón cô. Nào, ngồi lên. Sầm Năm duỗi chân, ngoặt đầu xe. Không. Tại sao? Tôi không đi. Cô phải đi. Sầm Năm quăng bàn chân qua yên, bực càng chóng, dằn giọng. Tôi nói cho cô biết. Tôi, hắn vỗ ngực, tôi vẫn là một chiến sĩ trong quân đội Campuchia Dân Chủ. Cô là một hạng gái của bót chiếc. Chú thích, phản quốc, hết chú thích, đã bán mình cho bọn Việt Nam. Tôi được cấp trên cử đi đón cô về rừng. Trời ơi! Toàn thân Rexy bủng rủng, cô cố giữ mình khỏi ngã khuỵu xuống, nhưng giọng nói đã không giấu được nỗi sợ hãi. Ông hiểu cho tôi, bố mẹ tôi già, để tôi ở nhà làm ruộng. Vừa nói, Rexy vừa nhìn quanh tìm người. Cô đừng nói thế, cũng đừng nhìn đâu cả. Sầm Năm búng tàn thuốc. Cả hai điều cô không được gì hết. Nói với tôi thì tôi không có quyền. Tìm người thì ở đây chẳng có ai mà Hồng kêu cứu. Hắn hất cầm lên phía trước, rồi quay mặt lại, hất cầm về phía sau. Người chữa xe chỗ cột cây số, người ngồi dưới gốc me đều là quân của tôi. Đừng dại dột. Và như sốt ruột, hắn cao giọng. Cô lên xe ngay đi, nếu không, trước hết, cô sẽ nằm vĩnh viễn ngay tại đây. Hắn kéo vạt áo, phơi ra khẩu súng ngắn gài chéo bụng. Sau đó, đến lượt mẹ cô và cả bố cô nữa. Rexy đứng lặng phắt như chôn chân xuống đất. Nó xảo quyệt đến mức này ư? Bằng cách gì thoát được đây bây giờ? Chả lẽ? Lên xe! Tôi không có nhiều thời giờ đâu. Hắn đặt tay vào nơi hắn gài khẩu súng. Thoáng nghĩ ra cách đối phó tạm thời trong lúc này, Rexy bước lại phía sau xe. Thế, đưa làng đây, tôi để đầu xe cho. Ngồi im, cô hành động chống đối, không xong đâu. Sầm Năm găng giọng ra lệnh, bấm nút khởi động, rồ máy, chiếc xe phóng vọt đi, bỏ lại phía sau một luồng bụi xám. Được chừng 700-800 mét, chiếc xe bỏ đường chính, rẽ vào một con đường phụ dài hun hút. Thế là chỉ sau 2 tiếng đồng hồ rời Phum Sa Tia, Rexy đã bị giam tại một căn nhà gỗ thấp nằm trên bờ một cái đầm lớn đầy sen đang rộ mùa hoa, cách bệnh viện rùm chiếc khoảng 5 cây số đường chim bay. Sầm Năm tống cô vào một gian buồng thật thoáng đãng, có 2 khuôn cửa sổ, một ở đầu nhà, một hướng ra đầm, khuôn nào cũng có hàng chấn song sắt, mỗi thanh to bằng ngón tay cái. Trong buồng có khá đủ tiện nghi, phích nước, ấm chén, bàn ghế, trên bàn này sẵn mấy đĩa bánh kẹo. Chiếc giường một có gối, có mùng màn, nơi vệ sinh là một ngăn kề bên. Cô nghĩ đi, đừng tìm cách trốn, vô ích. Sầm Năm nói vậy, vội vã bước ra, đóng cửa, bật khóa đách tách. Không chú ý gì tới xung quanh, Rexy đứng sững giữa buồng như pho tượng. Lời nói của Sầm Năm từ lúc hắn bỏ đường chính, rẽ vào con đường phụ tới đây như sói vào tai cô. Cô Rexy, tôi biết mới 1-2 năm sống với bọn Việt Nam, lòng dạ cô đã thay đổi. Nhưng thôi, tôi gặp cô không phải vì chuyện ấy. Tôi về đây là vì sự sống còn của đất nước Campuchia, vì sự nghiệp kháng chiến cứu nước vĩ đại. Cô biết hiện giờ ở Phum Sa Tia có cái gì đang diễn ra không? Cô có biết bọn Việt Nam và lũ dân làng làm cầu, chiếc cầu bia rết, chiếc cầu chúng tôi đã một lần đưa người về phá, nhưng vì do một sơ suất nhỏ mà chưa thành công. Chắc cô đã biết. Do đó, cầu chúng vẫn làm và đang làm, chúng sẽ làm được và sẽ khánh thành, để cho chúng thấy mọi việc làm của chúng là điên rồ, là ảo tưởng. để lũ dân ngu ở Phum Sa Tia mở mắt nhìn thấy sức mạnh của chúng tôi. Mặt trận kháng chiến ra chỉ thị, dù phải hy sinh, cũng phải phá bằng được chiếc cầu. Chúng tôi nhận nhiệm vụ đó, về đây ủy nhiệm cho cô thi hành. Cô làm tốt, cô được miễn giảm mọi tội lỗi, sẽ được trên trọng thưởng. Cô không làm, hoặc cô làm hỏng việc, bản án về chiếc cầu sẽ dành cho chính cô, mẹ cô, rồi cả bố cô. Tôi sẽ để cho cô có thời gian suy nghĩ, chọn lựa. Chúng định phá chiếc cầu bia rết. Chúng định dùng tay mình để phá chiếc cầu bia rết. Trời Phật ơi! Trước mặt rết si hiện ra con sông Klong Klung, nước trong xanh lờ lững. Dòng nước chìm sâu dưới hai bờ vực. Một bên là Phum Sa Tia trù phú, một bên là bạt ngàn rừng núi. Người dân Sa Tia từ bao đời chuyên sống bằng nghề ruộng rẫy. Đất bên bờ của Phum Sa Tia không đủ nuôi người. Hàng ngày, họ phải chèo thuyền sang bên kia sông để kiếm sống. Bát cơm phải đổi mấy bát mồ hôi, nhiều khi Phum làng phải đổi bằng cả máu. Về mùa mưa, nước từ rừng tràn về, bất thần gây ra những cơn lũ lớn. Nước lên cao hàng 7-8 mét, cuốn trôi biết bao mạng người. Năm 79, đất nước được giải phóng. Quân đội cách mạng của Chủ tịch Hun Sen Rin và bộ đội Việt Nam đã cứu thoát người dân Phum Sa Tia khỏi bàn tay Pol Pot, cứu luôn họ ra khỏi cảnh đói nghèo. Ủy ban cách mạng Phum đã quyết định mở đường, làm cầu, vượt sông sang khai phá rừng, chuẩn bị cho kế hoạch làm ăn vững chắc và dài lâu. Công việc làm cầu có nhiều khó khăn, nhưng lại được bộ đội công binh Việt Nam giúp sức. Toàn dân trong Phum nô nức tham gia, con đường đã hoàn thành, chiếc cầu cũng chỉ mai mốt là xong. Niềm ao ước từ lâu của người dân Sa Tia, trong đó có cả gia đình cô, sắp trở thành sự thật. Vậy mà... Cô nên biết rằng, mặt trận kháng chiến không thiếu người, nhưng vì tôi vẫn thương cô, tôi đã chọn và giao cho cô, để cô có thời cơ chuộc lại tội lỗi. Không làm, thảm họa sẽ ập xuống gia đình cô tức khắc. 4 năm sống dưới chế độ Campuchia Dân Chủ, chắc cô thừa hiểu những hình phạt xứng đáng dành cho kẻ phản bội. Jesse đưa cả hai bàn tay lên, ôm chặt lấy mặt, lảo đảo đi về góc buồng, nằm vật xuống giường, quằn quại. Một lúc lâu, về cơn khóc, Jesse nằm nghiêng, lắng nghe như có tiếng ai đó nhẹ nhàng nói bên tai mình. Sao Jesse định tìm cái chết? Để qua cảnh này ư? Nghĩ lại đi, nghĩ lại đi. Bao năm trời, Jesse gánh chịu những khó khăn tưởng như không vượt nổi, vậy mà đành khoanh tay. Buổi sáng, Jesse tự bảo mình buộc phải theo nó vào đây để tìm cách đối phó với nó sao. Nó đã tưởng Jesse sợ nó, phục tùng nó. Nó nói rõ âm mưu bức Jesse phá cầu. Thế là Jesse đã thắng nó một lần rồi đấy. Tháng trước, nó cũng định phá cầu. Jesse là Phum đội phó, đã cùng bộ đội truy bắt được những 4 tên. Jesse hẳn còn nhớ. Khoảng 6 giờ chiều, có tiếng lạch cạch vội vã ngoài ổ khóa. Jesse giật thót người nhìn ra. Nó sẽ làm gì đây? Được, mày cứ đụng vào tao. Cô đưa tay vuốt mặt, lấy lại dáng điệu bình thản thì cánh cửa mở toang. Sầm Năm bước nhanh vào, cánh cửa lại vội vã khép chặt, ổ khóa lại kêu đánh tách. Jesse như nín thở, mù mô nhìn thân hình nhỏ thó của hắn. Sao để tối thế này? Chắc Jesse không có Chenercus. Chú thích. Jim. Hết chú thích. Sầm Năm đến đúng chỗ đặt cây đèn, bật lửa. Ánh sáng tỏa ra, soi rõ tất cả. Vẫn kiểu vội vã, Sầm Năm quăng đánh bẹt chiếc mũ lưỡi trai lên bàn, kéo xệt ghế, bảo Jesse ngồi. Hắn sang bên kia bàn, chân gạt ghế, ngồi đối diện với Jesse. Jesse quay mặt nhìn ra phía cửa sổ. Sầm Năm, tay đặt lên thành ghế. Cô quay lại đây. Bánh kẹo sao còn nguyên thế này? Hắn nhắc cái ấm lên, lại đặt xuống. Cả nước nữa. nhưng hắn cũng không mời mọc gì thêm. Thôi, làm việc đã, chốc ăn uống cũng được. Và hắn hất hàm hỏi luôn, cô Rixi, cô nghĩ thế nào về những lời tôi nói hồi sáng? Im lặng. Cô làm được chứ? Tôi chỉ muốn các ông tha cho bố mẹ tôi, tức là cô sẽ làm. Tôi muốn từ nay về sau, các ông đừng bao giờ bắt tôi và gia đình tôi dính líu vào việc làm của các ông. Được, chúng tôi sẽ thực hiện như lời cô yêu cầu. Mặt trận cứu nước Campuchia Dân Chủ sẽ ghi nhớ công lao kháng chiến chống Việt Nam cho cô và gia đình. Trước hết, cô phải ký vào lá đơn tình nguyện, xin nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Sầm Năm chìa ra trước mặt Rossi tờ giấy ghi chữ chi chích và rút chiếc bút bi trên miệng túi áo đưa cho Rossi. Hắn nói tiếp, bây giờ tôi sẽ phổ biến cho cô kế hoạch phá cầu, phá ngay đêm nay. Rossi cố giấu vẻ kinh ngạc. Thôi, trước sau nó cũng ép mình quá. Đi sớm càng biết sớm. Chúng ta mạnh hay chúng mày mạnh? Sầm Năm vẫn nói, cầu bia rết bằng gỗ nhưng rất chắc, có nhiều cách phá. Chúng ta chọn phá bằng mìn. Hắn chuyển giọng nói chúng ta một cách ngọt xớt. Chủ nhật này, chúng hoàn thành cầu. Đáng lẽ phá lúc nào cũng được, nhưng phá tan cầu trước ngày chúng nó làm lễ khánh thành mới đau. Lực lượng đi phá lần trước năm hơi nhiều, lại chỉ có một người thuộc đường. Hợp đồng khó nên thất bại. Lần này hai thôi. Rossi, quá thông thạo địa hình. Du kích hay bộ đội Việt Nam có canh gác, nhưng việc cô quen bọn chúng, nên việc tiến vào, rút ra đối với cô không khó. Người nữa là tên đã đi lần trước. Chính hắn thuộc đường, nên bị truy đuổi, hắn mới an toàn trở về. Rossi Admin, hắn yểm hộ. Lát nữa, tôi chở cô về. Admin xong, cô lại đến chỗ chúng ta gặp nhau buổi sáng. Cây số 4 ấy. Tôi đưa ngay cô về bệnh viện. Mãi đến lúc cô lên giường nằm kế bên mà đai. Chú thích, mẹ, hết chú thích, thì mìn mới nổ. Thần thánh, ma quỷ nào biết cô phá cầu. Thế có êm đẹp không cô? Còn cách sử dụng mìn, cô không cần biết. Việc của cô chỉ áp mìn thôi. Nào, tôi chỉ cho cô biết chỗ áp mìn. Bài giảng của Sầm Năm có tờ vẽ hình cầu, bia rết khá rõ ràng. Một giờ sau, có tiếng gõ cửa, Sầm Năm ra mở khóa, đón từ bên ngoài ai đó chuyển cho hắn ba đĩa vừa thức ăn vừa cơm. Lần này, hắn mời cẩn thận và đứng dậy đi ra khỏi cửa, để một mình Rossi trong buồng. Tới ngã ba đường rẽ vào phum, từ cửa rừng rậm, một bóng đen khoác khẩu AK từ từ bước ra. Sầm Năm xuống xe, móc trái mìn, gói giấy xi măng để trong chiếc làng của Rossi gác ở đầu xe, trao cho cô. Hắn gằn nhỏ giọng, nói từng tiếng, vừa đủ nghe. Cô đi theo anh này. Cách cầu 50 mét, anh ta sẽ dừng lại để bảo vệ cô. Cô đi một mình vào cầu gài mìn, theo đúng vị trí tôi đã dặn. Nếu sai, mìn nổ chỗ khác, cầu không phá được. Cô hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi sẽ chờ nơi đã hẹn, chở cô về bệnh viện với mờ đài như đã hứa. Rossi đón lấy trái mìn trong tay tên giặc. Tuy đã có lường trước giây phút này, nhưng sống lưng cô vẫn đột ngột lạnh toát. Đêm đặc quánh, phum làng xa tích le lói ánh đèn. Căn láng của các anh bộ đội ở nơi xa xa cũng le lói ánh đèn. Trời ơi, cô bác, anh chị em du kích trong phum có biết không? Các anh bộ đội có biết không? Đết, đết, quân bên bốt đang ôm mìn đi phá cầu bia rết. Các anh ơi, các anh tuần tra canh gác ở đâu, ở đâu? Đêm vẫn đặc quánh, phía xa tích vẫn le lói ánh đèn. Nhưng nòng súng AK phía sau vẫn dí vào người Rossi. Vị trí tôi ở đây, xác cô nằm trước mũi súng. Làm, đúng như lời Lục Thâm. Chú thích, ông lớn, hết chú thích, Sầm Năm, lên đi. Chú ý, thấy bộ đội, nằm xuống. Nó đi khuất dãy lên. Tên yểm hộ nói xong, hắn nép vào một lùm cây. Rexy đi như bơi đến cây cầu. Cô dừng lại giây lát, quăng trái mìn xuống lòng sông. Không nên, làm thế không bắt được chúng nó. Rexy muốn gọi thật to các anh bộ đội du kích, nhưng các anh, các chị tối nay đứng chỗ nào, đi quãng nào, cất tiếng gọi, thằng giặc nằm kia nó sẽ xiết cò. Quả mìn vẫn cắp bên sườn. Rexy chậm chậm bước. Mới chưa đầy 3 phút, Rexy tưởng đã hàng giờ. Quả mìn như nở căng trên tay, sắp nổ đến nơi. Nhưng điều gì Rexy đang nóng lòng chờ đợi thì nó đã đến. Từ phía đoạn đường gấp khúc, bỗng 1, 2, rồi 4 bóng người xuất hiện. Bộ đội, các anh bộ đội, các anh du kích nữa. 4 người chia làm 2 nhóm, đi lên đầu cầu. Tim Rexy thắt lại. Rexy, nằm xuống, để chúng đi qua đã. Tên giặc Bon Bốt đã lao đến nấp trong bụi cây, cách Rexy một quãng ngắn, quá khẽ. Rồi hắn lại lủi xuống, mở khóa nòng súng AK nghe cạch một tiếng ghê rợn. Rexy làm theo hắn. Ừ, tao nằm, tao đợi. Mắt cô hoa lên khi thấy một nhóm đã đi tới giữa cầu. Toàn thân Rexy càng rung lên, quả mìn cứ như sắp tuột khỏi vòng tay cô. Nhóm của Nguyễn vừa bước qua mố cuối cùng của cây cầu bia rớt, thì Rexy vẫn ép dán mình ở vệ đường. Đột ngột thét lên, mìn, giặc nó đánh mìn các anh ơi! Tiếng thét của cô lạc đi như xé màn đêm. Băng, băng, băng! Một loạt đạn AK đồng thời rung lên phía sau Rexy. Bắp chân cô nhói buốt. Mìn, giặc nó đánh mìn các anh ơi! Tiếng thét của cô vẫn át cả những tiếng nổ tiếp theo. Khẩu AK của tên giặc càng điên cuồng xả đạn. Những luồng lửa đỏ lừ nối nhau bay vung vút trên lưng Rexy. Trong giây phút, Nguyễn hiểu tất cả, anh cho 3 người tổ chức truy quét. Các anh ơi, mìn, mìn! Mìn ở đâu? Ai đây? Nguyễn sọc tới. Em đây. Ai? Rexy, phải Rexy không? Anh Nguyễn. Rexy từ vệ đường, buông quả mìn. Bật dậy, cô nắm chặt vạt áo Nguyễn. Tiếng cô nghẹn lại. Anh ơi, mìn. Mìn ở đâu? Kìa. Sao lại như vậy được? Chúng nó bắt em đi gài mìn. Rexy buông Nguyễn. Chệnh choạng bước về chỗ quả mìn. Hình như cô ấy bị thương. Nguyễn quay lại định dìu cô, nhưng Rexy gạt anh lại. Để em mang nó quẳng xuống sông, còn thằng Sờm Năm ở cây số 4, em không nghĩ được cách đưa nó vào đây để các anh bắt. Nó đi mô tô, thấy mù không thành, có thể nó lên bệnh viện để giết mẹ em. Đại đội trưởng Hòa và phum đội trưởng Viersebow đã lao đến. Nắm rõ tình hình, các anh nhanh chóng triển khai truy quét. Nguyễn dẫn đầu một tiểu đội phóng như bay lên phía trước. Quả mìn, nỗi kinh hoàng của Rexy được các chiến sĩ công binh đại đội 9 làm mất tác dụng, nằm chênh ên giữa mặt đường. Phía xa nổi lên tiếng trống mỏ, phum sa tia đỏ rực ánh đuốc. Rexy ứa nước mắt, ngồi xuống. Trên làn môi bấy lâu nay khô héo của cô, giờ phút này mới phảng phất một nụ cười. Trại viết Quân đoàn 4, Phnom Penh, tháng 5 năm 1982.